Hồng Liên Bảo Giám, chương 530, toàn bộ Ngự Yến, 2, góc truyện audio.com, bên chiến trường, mấy trăm nữ quan phát sinh biến hóa kỳ dị, màu sắc làn da trên mặt các nàng càng đậm, gần như sắp biến thành màu tím, trên trán lại có một chiếc sừng không ngừng mọc dài ra. Về phần lực lượng các nàng càng là không ngừng tăng lên. Thế tử, có thể sao? Mấy lĩnh đội nữ quan nhìn về phía Tô Kính, Tô Kính gật đầu, nói, nên bảo trì thân nhân, có thể khôi phục trở lại cứ tiếp tục đi. Hắn cũng biết lực lượng ác ma nữ quan sinh trưởng quá nhanh, đã đột phá đến cảnh giới kim đan, cũng không thể duy trì hình người. Hiện tại có khôi phục hình dáng thì hắn cũng không sao cả. Dù sao con cá lớn này có lực lượng gần như vô cùng vô tận, giúp mấy trăm ác ma tiến giai chỉ là chuyện nhỏ. Những xê ma này có lực lượng khác với luyện khí sĩ, tiến giai cần tiêu hao cũng nhỏ, dường như có thể khống chế một quy tắc mà thôi, không đủ cường đại. Dùng trên chiến đấu không có giá trị lớn, nhưng muốn trường sinh bất tử, những ác ma này làm không được. Ác ma nữ quan nghe xong vui vẻ, bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu lực lượng của ngư yêu. Cho đến lúc này trong thân thể ngư yêu Ưng Dương mới phá vỡ miệng vết thương lao ra. Bộ dạng của hắn chật vật, vừa ra ngoài đã nói với Tô Kính. Thiếu gia, ngài đi mau, trong bụng của nó còn có. Trong khi nói chuyện, trong miệng vết thương của ngư yêu có một bóng đen thoát ra, nó quấn lấy mắt cá chân của Ưng Dương và kéo vào trong vết thương. Động thủ cứu người, Tô Kính mệnh lệnh, lập tức có hơn 10 nữ quan nhào tới, dứt khoát dùng hàm răng cắn xuống, xúc tu màu đen lập tức bị cắn đoạn, bộ phận bị ác ma nữ quan cắn xuống bị nuốt vào bụng, máu tươi đầm đìa. Tô Kính sững sờ, lúc này mới ý thức được ác ma nữ quan kém nhân loại quá lớn. Bọn họ lộ ra hàm răng bén nhọn còn sắc bén hơn pháp khí. Hắn nghe Ưng Dương nói liền bay lên không trung, hắn hóa thành một đạo độn quang bay trở về phi xà hạm. Tô Kính quyết định thật nhanh, chỉ huy, cất cánh, bộ phận hạch tâm của phi xà hạm có trận pháp cỡ lớn vận chuyển. Tô Kính mệnh lệnh có thể trực tiếp điều khiển chiến hạm, trận pháp hạch tâm có một ít kết cấu cùng loại với thần binh khôi lỗi. Không cần bất cứ trợ giúp gì, Tô Kính có thể một mình một người điều khiển phi xà hạm phi hành. Phi xà hạm khổng lồ bay lên cao, nó cho người ta cảm giác che trời, đôi cánh phía trước mở ra, bên trong che giấu mấy chục chiến hạm phù không cũng cất cánh, những chiến hạm phù không này bay thẳng về phía chiến trường, dứt khoát ném các viên bi kim loại thật lớn xuống, chúng nổ tung trên không trung và hóa thành vô số viên cầu kim loại nhỏ. Viên cầu kim loại hợp lại với nhau như lưới kim loại, những viên cầu kim loại này bị trận pháp kích phát, cường độ lưỡi kim loại gia tăng gấp mấy lần. Những lưới kim loại này liên kết trên không trung, cầu kim loại va chạm với nhau và dính vào nhau, hơn 10 đầu chiến hạm phù không tạo thành lưới lớn bao phủ ngư yêu. Sau đó lưới kim loại triệt để bao phủ ngư yêu vào trong, chiến hạm phù không trên bầu trời bay lên cao kéo lấy cự yêu và bay về hướng bờ biển. Vốn những chiến hạm phù không này có tốc độ phi hành 1 giờ ngoài 2.000 dặm, tốc độ phi hành cao nhất có thể gấp bội. Bây giờ đang nghe Tô Kính ra mệnh lệnh, chiến hạm phù không toàn lực phi hành, bởi vì kéo thân thể khổng lồ của ngư yêu bay đi, tốc độ chậm đi một nửa. Ngay cả như vậy cũng nhanh hơn quân hạm nhiều, nơi này cách bờ biển 2.000 dặm, 1 giờ có. Góc truyện audio.com, thể bay hơn 1.000, 2 giờ là tới nơi. Những ác ma nữ quan giống như con ruồi bay vào trong thịt thối, bọn họ vẫn không rời khỏi thân thể ngư yêu. Ưng Dương thoát hiểm cũng bay về chiến hạm, nhìn thấy Tô Kính liền nói. Thiếu gia, cho ngươi xem này. Hắn giang hai tay, trong lòng bàn tay là một viên đá. Đó là cái gì? Tuy Tô Kính cảm thấy tảng đá này không tệ nhưng không phân biệt nó là cái gì. Là kết sỏi trong ngư yêu. Yêu tộc càng cường đại, trong cơ thể càng khó có loại vật này. Vừa rồi truy sát ta chính là ký sinh trùng trong thân thể ngư yêu. Tô Kính nghiêm túc, lực công kích của những xúc tu kia đạt tới trên kim đan tam trọng. Nếu không phải ác ma nữ quan tiến hóa vây công, xông lên như vậy sẽ mất hàm răng. Thiếu gia, trong yêu thể con cá này có nhiều ký sinh trùng, chúng có lớn có nhỏ nhưng đều rất hung tàn. Rất nhiều dựa vào ngư yêu sinh tồn, cũng không có hại ngư yêu, người muốn giết ngư yêu cuối cùng phải thanh lý những côn trùng này, nếu không đủ cẩn thận sẽ tổn hao không ít nhân thủ. Ưng Dương nhắc nhở, ta sẽ giao những ký sinh trùng này cho Thần Lâm chiếu cố. Tô Kính nói xong liền nhìn sang Thần Lâm lạnh nhạt nói. Thiếu gia, những nữ quan kia sinh ra sừng trên đầu cũng bị 10 kim đan mộ gia nhìn thấy, con nên diệt khẩu hay không? Tô Kính bật cười, nói, đây là bệ hạ đưa cho công chúa, cần thiết diệt khẩu sao? Bệ hạ đang bế quan tu hành, là nhiếp chính vương lâm triều. Trời cao hoàng đế xa, nếu mộ gia lắm miệng thì chính là kẻ địch của ta. Bọn họ không cần thiết làm thế, Thần Lâm tính toán một lúc liền gật đầu nói, mộ gia bởi vì việc này mà trở mặt với ngươi đạt tới 3 phần ngàn. cao như vậy, Tô Kính kinh ngạc, hắn rất tin tưởng Thần Lâm tính toán, 3/1000 nghe không cao nhưng muốn hợp tác lâu dài, xác suất này đáng làm người ta suy nghĩ. Vốn không cao như vậy, thiếu gia ngươi cũng là người Mộ gia, cũng thân mật với ngươi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy trong Mộ gia có hai âm thanh, một là Hải Chiến phái, một là Lục Chiến phái. Bây giờ Lục Chiến phái chiếm thượng phong, nói không chừng trong hạm đội còn có quân cờ do phe Lục Chiến phái lưu lại. Tô Kính gật đầu, nếu Mộ gia nội đấu tai bay vạ gió chính là mình, thật không may. Sau đó không lâu tất cả nữ quan đều tiến vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính ẩn thân, ngư yêu còn chưa có chết, nó bị nhét vào khu vực cách bờ biển trăm dặm chính giữa còn có một ngọn núi nhỏ. Không biết có phải bị cầu huyết của Khuyển Thập Lang làm hại hay không, nó dãy giụa không lớn, bộ dạng có thể bị ác ma nữ quan giết chết, ngư yêu không có biểu hiện gì xuất sắc làm cho Tô Kính rất thất vọng. Hắn tự mình chủ trì công tác mổ cá, ngư yêu chưa chết nhưng lại không phát hiện, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Còn lại vô cùng đơn giản, mọi người không dám vào trong thân thể ngư yêu nhưng có thể phá vỡ óc của ngư yêu. Và cách chương.